Tiếp cận.
Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình sáng thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2012, phát thanh từ 6 giờ tới 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz. Và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Thời sự được chú ý nhiều nhất hôm nay là tin Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn giữ vai trò sau sóng gió. Hội nghị Trung ương 6 kết thúc hôm qua đã không thi hành kỷ luật đối với ông. Kế tiếp là ý kiến ghi nhận từ các trang blog đối với phong trào hiệp sĩ trừ gian bắt cướp trong bối cảnh xã hội suy đồi ở Việt Nam. Về thời sự Đông Nam Á, cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 né tránh vấn đề nhân quyền trong quá trình vận động hình thành. Cựu quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk qua đời hôm 15 tháng 10 ở Bắc Kinh. Nhân dịp này, chúng tôi điểm qua cuộc đời sự nghiệp của nhân vật nổi tiếng Đông Nam Á về chính sách ngoại giao trung lập trong thập niên 1960. Cuối chương trình là câu chuyện hàng tuần ghi nhận điều gọi là những bài văn lạ của học sinh Việt Nam. Nhưng trước hết là bản tin buổi sáng của Ban Việt ngữ.
Khánh An Hoàng Ái xin gửi đến quý thính giả bản tin buổi sáng. Thưa quý vị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản đã không kỷ luật Thủ tướng Việt Nam trong Hội nghị Trung ương 6 về những hậu quả của một chuỗi các vụ bê bối tài chính và tình trạng bất ổn kinh tế. Hãng thông tấn AFP loan tải tin vừa nêu vào ngày hôm qua, ngay sau khi hội nghị kết thúc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, 62 tuổi, dù không bị đề cập trực tiếp, nhưng được cho là mục tiêu khiển trách nặng nề nhất của Hội nghị Trung ương Đảng, có 175 thành viên tham dự, theo như những nguồn tin bí mật được tiết lộ trong thời gian gần đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong bài phát biểu trên các phương tiện truyền thông, cho biết là nghiêm chỉnh tự kiểm điểm và thừa nhận những sai phạm đã gây ra. Tổng Bí thư nói rằng Hội nghị Trung ương không áp dụng biện pháp kỷ luật đối với toàn thể Bộ Chính trị và một thành viên của Bộ Chính trị. Hội nghị Trung ương 6 kêu gọi nhóm sửa chữa sai lầm, do đó các thế lực thù địch không thể bóp méo tình hình.
Một số cán bộ ở Tiên Lãng, Hải Phòng được phục chức sau khi bị cảnh cáo kỷ luật liên quan đến vụ cưỡng chế đất ở gia đình ông Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng có sai phạm. Ông Phạm Đăng Hoang và ông Lê Thanh Liên được trở lại công tác ở chức vụ cũ, tiếp tục làm bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân xã Vinh Quang. Hiện tại, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, ông Lê Văn Hiền, được chỉ định làm chuyên viên tại Sở Nội vụ huyện Tiên Lãng. Nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, ông Nguyễn Văn Khanh, làm chuyên viên văn phòng tại ủy ban nhân dân huyện. Phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, ông Đan Đức Hiệp, cho biết đã hoàn tất kết quả thẩm định giá trong vụ án hủy hoại tài sản và nói rằng đã chuyển sang cơ quan công an và yêu cầu cơ quan này sớm có kết quả điều tra.
Các quan chức Campuchia và Việt Nam đã nhất trí về các chi tiết của dự án cải thiện quản lý nghề cá xuyên biên giới giữa tỉnh Prey Vien, Campuchia và tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Kết quả vừa nói đạt được tại một cuộc họp kéo dài 2 ngày do đại diện của Ủy ban Quốc gia Sông Mekong của Campuchia và Việt Nam chủ trì. Dự án dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2013 và kéo dài trong 2 năm, bao gồm các hoạt động nhằm hài hòa các nguyên tắc về quy định về thủy sản, bảo vệ tốt hơn các nguồn tài nguyên không bị đánh bắt bất hợp pháp. Các quan chức Campuchia và Việt Nam cũng đồng ý rằng dự án sẽ được giám sát bởi một nhóm làm việc chung, bao gồm 7 thành viên từ mỗi quốc gia, bao gồm các đại diện tỉnh, huyện và xã. Dự thảo dự án được thông qua tại cuộc họp sẽ được gửi cho các thành viên tham gia Campuchia và Việt Nam để tham vấn thêm trong tháng 12 và dự án được hoàn tất vào cuối năm nay.
Tổng thống Miến Điện không cho phép tổ chức hợp tác Hồi giáo OIC mở văn phòng tại quốc gia Miến trước làn sóng biểu tình chống đối nỗ lực giúp đỡ người Hồi giáo tại bang Rakhine. Một quan chức văn phòng Tổng thống Miến cho hãng AFP biết tin vừa nêu vào ngày hôm qua. Quan chức này nói rằng Tổng thống Thanh Sen sẽ không cho phép tổ chức OIC mở văn phòng vì người dân Miến không muốn như vậy, sau khi hàng ngàn tu sĩ biểu tình chống đối tổ chức OIC tại hai thành phố lớn vào ngày hôm qua. OIC đã xác nhận với AFP là tổ chức này được bật đèn xanh để mở văn phòng tại Miến. Quan chức giấu tên từ chối bình luận về thỏa thuận đã ký kết này. Có khoảng 3.000 tu sĩ giăng biểu ngữ và hô to, không có OIC, diễu hành qua các khu thương mại tại Yangon. Hàng ngàn người chống đối ở thành phố lớn thứ hai, Mandalay, và một cuộc biểu tình khác ở thị trấn Pakokku thuộc Macquarie, trung phần của Miến Điện.
Philippines và nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất vừa ký một thỏa thuận hòa bình vào hôm thứ hai. Đó là một lộ trình để hình thành một khu vực tự trị ở miền Nam, nhưng cả hai bên đều đồng ý còn có rất nhiều việc phải làm để kết thúc hơn 40 năm xung đột. Manila và MILF muốn thiết lập khu vực được biết đến là bang Samoro ở phía nam Philippines trước khi Tổng thống Aquino hết nhiệm kỳ vào năm 2016. Mục tiêu dành cho khu vực đa số người Hồi giáo này thêm quyền chính trị và kiểm soát nhiều hơn đối với các nguồn tài nguyên địa phương. Họ sẽ trở lại đàm phán vào tháng 12 tới tại Malaysia để thảo luận chi tiết về chia sẻ quyền quản lý tài nguyên và quyền lực, cũng như việc kiểm soát lực lượng chừng 12.000 phiến quân.
Chiếc phi cơ cứu thương chở cô học sinh Malala Yousafzai, 14 tuổi, bị quân khủng bố Taliban bắn vào đầu, vừa hạ cánh ở Anh vào chiều ngày hôm qua. Cô Malala sẽ được chữa trị tại Bệnh viện Queen Elizabeth ở Birmingham, nơi chữa trị dành cho các quân nhân Anh bị thương nặng ở chiến trường Afghanistan. Cô Malala được thế giới biết đến sau khi bị quân khủng bố Taliban ám sát chỉ vì lên tiếng cổ võ quyền được đi học của các bé gái, trái ngược với chủ trương của Taliban là phụ nữ chỉ ở trong nhà lo việc gia đình. Sau khi vụ ám sát xảy ra, cả thế giới đều lên tiếng phản đối, gọi hành động của quân Taliban là hành động của bọn dã man và hèn hạ. Pakistan lên tiếng rằng sẽ làm hết khả năng để giúp cho cô Malala hồi phục. Tổng thống Pakistan nói vụ nổ súng này sẽ không làm lung lay quyết tâm của chính phủ chống lại hoạt động của quân Taliban hay quyết tâm của chính phủ ủng hộ giáo dục cho phụ nữ.
Giải Nobel Kinh tế năm nay về tay hai học giả Hoa Kỳ Alvin Roth và Lloyd Shapley với công trình về phương thức điều hành tài nguyên cung cấp để thỏa mãn nhu cầu một cách tối ưu. Phương thức này sẽ được áp dụng trong những lĩnh vực phổ thông mà nhu cầu khó được thỏa mãn nhất. Giáo sư Alvin Roth, 60 tuổi, dạy tại Học viện Kinh tế thuộc Đại học đường Harvard ở Boston, Massachusetts. Giáo sư Lloyd Shapley là giáo sư danh dự của Đại học California. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tuyên bố vinh danh hai học giả về lý thuyết phân phối ổn định và thực hành việc thiết kế thị trường. Giáo sư Roth nói với đài truyền hình Thụy Điển rằng ông ngạc nhiên khi được nhận giải. Ông vẫn mong đợi giáo sư Shapley là người nhận giải Nobel Kinh tế năm nay, và ông cảm thấy vinh dự được chia sẻ giải thưởng này với vị giáo sư cao niên.
Mở đầu phần thời sự, thưa quý vị, Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 vừa kết thúc với quyết định là không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị. Đây cũng như câu trả lời về những đồn đoán về thay đổi nhân sự trong Bộ Chính trị và tương lai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đưa ra trước khi hội nghị diễn ra. Liệu đây có phải là một kết quả được báo trước hay được trông đợi? Quỳnh Chi tìm hiểu và tường trình trong phần sau.
Mặc dù không đăng tải trên các phương tiện truyền thông, nhưng thông tin từ các nguồn tin khả tín cho biết, trong cuộc bỏ phiếu kỷ luật một ủy viên Bộ Chính trị, thì kết quả cho thấy chỉ có khoảng 27% số phiếu đồng ý với đề xuất kỷ luật đó. Giới quan sát cho rằng ủy viên Bộ Chính trị ấy chính là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và ông bị Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật sau những sai phạm liên quan đến kinh tế. Kết luận được quan tâm nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam làm dấy lên nhiều đồn đoán, trong đó hoặc nghi ngờ về giá trị thực sự của những lá phiếu, hoặc cho rằng Thủ tướng, mặc dù sau những sai phạm, vẫn còn được sự tín nhiệm cao. Riêng bản thân luật gia Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm, thường trực văn phòng Quốc hội, thì lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác.
Tôi nghĩ là khác hai cái ý đó, tôi suy đoán thôi. Biết đâu là có những cái phiếu mà ủng hộ đó, thì họ cứ nghĩ rằng có thể là ngày mai là đến phiên mình. Cho nên họ bỏ phiếu như thế thì họ cũng phải nghĩ thân phận của họ. Nếu mà ý tôi suy nghĩ đó là đúng, thì đó là một điều kiện vô cùng là lớn. Và tôi cũng nhận được nhiều cái nhắn tin, những người đảng viên trên 40 năm tuổi đảng. Nhắn tin là bất ngờ, là hụt hẳn, là thất vọng, là báo hiệu một nguy cơ này, vân vân và vân vân. Thì cái đó là nó cũng có thể nói lên một cái gì đó.
Một trong ba vấn đề cấp bách được đưa ra từ nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 là tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ và đảng viên. Điều lo lắng của ông Trần Quốc Thuận là nếu như suy đoán của ông đúng thì một bộ phận không nhỏ được nói từ nghị quyết Trung ương 4 Đảng Cộng sản Việt Nam đang lộ diện.
Không nhỏ có nghĩa là không phải nhỏ, mà không nhỏ cũng không chưa hẳn là lớn. Nhưng mà đôi khi nó lại lớn lên vậy thế là ta.
Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, diễn ra sớm hơn so với dự kiến và kéo dài 2 tuần. Hội nghị được cho biết nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng và phức tạp liên quan đến kinh tế, giáo dục và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tính nhạy cảm của các vấn đề được dễ dàng nhận thấy khi truyền thông chính thống hầu như không đưa tin về hội nghị. Tuy nhiên, điều đó không làm mờ đi những đồn đoán về sự thay đổi nhân sự trong Bộ Chính trị, đặc biệt là số phận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người mà báo chí phương Tây đánh giá là vị Thủ tướng quyền lực nhất Việt Nam. Một trong những câu hỏi giới quan sát đặt ra là số phận ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ như thế nào? Hội nghị kết thúc với bài phát biểu không kỷ luật ai của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng tiếp cựu Thủ tướng Anh Tony Blair tại Hà Nội. Tất cả như một câu trả lời khá rõ ràng cho bất cứ ai nghi ngờ về số phận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Kết thúc hội nghị, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định đây là lần đầu tiên Trung ương bàn và ra nghị quyết về vấn đề xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng Cộng sản và Nhà nước. Tuy nhiên, kết luận không kỷ luật ai không phải được đưa ra lần đầu tiên. Luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Thì cái này tất nhiên là cũng gây một cái bất ngờ đối với nhiều người. Nhưng mà riêng bản thân tôi thì tôi cũng đã thấy trước cái việc đó rồi. Từ trước đến giờ thì chưa có một cái cuộc kiểm điểm hay là một cái cuộc phê bình từ cái bình nào mà nó thật nghiêm khắc như mong đợi của người dân.
Mặc dù hội nghị Trung ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được giữ kín, nhưng giới quan sát cho rằng Ban Chấp hành đã dành một khoảng thời gian rất lớn, có thể đến 5 ngày, để bàn về quyết định kỷ luật. Theo luật sư Trần Quốc Thuận, đó là một thời gian quá dài cho một quyết định chưa nghiêm khắc.
Nhưng mà 5 ngày để cuối cùng đưa ra một kết luận là không kỷ luật ai, thì điều đó là cái tính cách nghiêm khắc của nghị quyết, tôi tính giả là chưa đủ độ.
Cả hai luật gia Trần Quốc Thuận và Lê Hiếu Đằng đều cho rằng hình thức phê và tự phê của Đảng Cộng sản Việt Nam không thể đạt được hiệu quả trong thực tế. Việc 100% Bộ Chính trị đồng ý kỷ luật một ủy viên Bộ Chính trị nhưng cuối cùng không được chuẩn thuận khiến dấy lên nhiều nghi ngờ về quyền lực thực sự của một cơ quan được cho là lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như nghi ngờ về lợi ích nhóm và về hiệu quả của những cơ quan quan sát. Ông Lê Hiếu Đằng cho rằng cần thiết xây dựng một nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự để có những cơ quan quan sát có hiệu quả, ngăn chặn một siêu quyền lực nếu có.
Cái quan trọng hiện nay là phải tập trung thảo luận để sửa đổi hiến pháp và sửa đổi như thế nào theo cái hướng là tăng cường vai trò giám sát nhân dân thông qua những cái thể chế nó tự do dân chủ và nó tạo được cái sự độc lập của ba cái quyền mới có thể giải quyết được cái tình hình này. Nếu không thì cũng lỏng quẩn thôi.
Bắt đầu trở thành người đứng đầu chính phủ từ năm 2006, ông Nguyễn Tấn Dũng được hy vọng là có thể mang Việt Nam vào thời đại đại nhảy vọt khi thừa hưởng một giai đoạn mà Việt Nam có trữ lượng ngoại tệ hơn 20 tỷ đô la. Điều này chưa kể đến mức tăng trưởng kinh tế đạt một con số ấn tượng trên 7% vào năm 2006. Tuy nhiên, chỉ cần 2 năm sau khi thủ tướng nhậm chức, thì thay vì nói về những triển vọng, người ta nói về những thất bại, bao gồm sự quản lý yếu kém của các tập đoàn nhà nước, về số nợ khổng lồ 86.000 tỷ đồng của Vinasin, hay về một hệ thống ngân hàng dễ vỡ của Việt Nam. Tất cả những điều này đã làm giới quan sát nhiều lần đồn đoán về vận mệnh của thủ tướng. Hồi cuối năm 2010, trước khi Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 bắt đầu, thì đã có những suy luận rằng ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ ra đi. Tuy nhiên, vị thủ tướng được đánh giá đầy quyền lực này vẫn tại vị thêm một nhiệm kỳ, và kết quả hội nghị Trung ương 6 lần này một lần nữa cho thấy thủ tướng vượt qua sóng gió một cách ngoạn mục. Theo luật gia Lê Hiếu Đằng, sau lần hội nghị này thì có lẽ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ rút ra một bài học kinh nghiệm.
Mà tôi tin rằng là sau những cái va vấp rồi bị kiểm điểm như vậy á, thì thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình. Đó là cái thái độ khôn ngoan nhất để xây dựng lại cái uy tín của mình với tư cách là thủ tướng.
Trước khi hội nghị Trung ương 6 diễn ra, hãng thông tấn AFP có bài của tác giả Daniel Laura, trong đó trích lời một nhà quan sát cho rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã sống sót sau những cơn bão chính trị và lần này cũng sẽ như vậy. Vậy là một lần nữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gây bất ngờ và không bất ngờ cho nhiều người.
Tại Việt Nam, ở những thành phố lớn đang nổi lên phong trào hiệp sĩ trừ gian bắt cướp một cách tự phát. Giữa bối cảnh xã hội Việt Nam nhiễu nhương, Thanh Quang ghi nhận ý kiến giới viết blog về vấn đề này.
Thưa quý vị, trong xã hội Việt Nam ngày nay, nói theo lời tác giả Đinh Thế Hưng qua bài Hiệp sĩ, Nhà nước pháp quyền và quyền con người, trong thời buổi tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp, trong khi người ngay sợ kẻ gian, không dám tố giác tội phạm để an phận, không dám đấu tranh với cái xấu, thì người ta thấy xuất hiện hiệp sĩ đường phố. Tác giả nêu lên các yếu tố gồm sự lộng hành của tội ác, máu yên hùng của một số chàng trai, bối cảnh thờ ơ vô cảm của một số người có trách nhiệm, cộng thêm sự cổ vũ quá đà của dư luận, khiến phát sinh hiệp sĩ của thời đại tại Việt Nam hiện giờ, mà hai vụ hiệp sĩ gọi là nổi cộm mới đây diễn ra ở Bắc Giang và Bình Dương. Trong khi khó có thể phủ nhận thành tích tay không bắt cướp của các hiệp sĩ đường phố do hành động can đảm của họ, tác giả nhận thấy giữa những tiếng xích xoa, tung hô rất hồn nhiên của dân chúng về chiến công của hiệp sĩ, đã lác đác có những cảnh báo rằng hoạt động tự phát này sẽ đi ngược lại các giá trị của xã hội có nhà nước. Tác giả lưu ý rằng nhà nước, với tư cách người nắm quyền lực cùng mọi phương tiện trấn áp và tiêu tiền thuế của dân, thì phải có trách nhiệm bảo đảm và duy trì trật tự xã hội để mang lại an bình cho dân chúng. Chuyện bắt cướp, do đó, là nhiệm vụ của các cơ quan công quyền, mà cụ thể là công an. Theo tác giả, giữa lúc tình trạng cướp giật vẫn đã và đang xảy ra ở nhiều đô thị, trong khi hoạt động bảo đảm an ninh trật tự chưa đáp ứng được yêu cầu, thì không thể loại trừ đâu đó vẫn có những nhân viên công quyền thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm. Tác giả chua chát rằng,
từ việc cổ vũ các hiệp sĩ rồi nhân rộng điển hình thành phong trào sẽ khiến cho người ta có cảm giác xã hội quay về thời kỳ chưa có nhà nước, khi công lý và trật tự trông chờ vào cá nhân xuất chúng và rất gần với cách hành xử theo kiểu tự xử hoang dã như thời La Mã sơ khai.
Qua bài Hiệp sĩ và tội phạm, tác giả Nguyên Lê nhận thấy trong xã hội Việt Nam ngày càng trở nên vô cảm và ai cũng sợ hãi đề phòng trước tội ác, thì những hành động nghĩa hiệp hẳn khiến nạn nhân nói riêng và công luận nói chung cảm kích. Nhưng tác giả lưu ý rằng ngay khi hai từ hiệp sĩ được giới truyền thông đặt tên cho những thanh niên dũng cảm giúp dân bắt cướp đầu tiên, rồi câu lạc bộ phòng chống tội phạm tập hợp các hiệp sĩ ra đời, các địa phương tổ chức học tập nhân rộng mô hình này, đã có không ít ý kiến băn khoăn. Tác giả nêu lên câu hỏi rằng hiệp sĩ anh là ai? Và phân tích.
Ngoài lòng dũng cảm, hiệp sĩ không được trang bị kỹ năng, phương tiện chống tội phạm, cũng như sự hiểu biết luật pháp. Hiệp sĩ không nhận thức đầy đủ về giới hạn quyền hành động của mình, và quan trọng nhất, anh không có chức năng, nhiệm vụ bắt cướp.
Như vậy, chức năng, nhiệm vụ bắt cướp là của ai trong một xã hội mà tình hình tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp? Tác giả khẳng định.
Nếu vì lý do nào đó mà tội phạm phát triển, thì ngoài việc truy tìm căn nguyên xã hội của nó để can thiệp, giải pháp phải tính đến đầu tiên là nâng cao năng lực của ngành công an, bởi theo phân công xã hội, đó là nhiệm vụ của lực lượng này. Hiệp sĩ của dân đáng ra phải là công an. Mỗi cá nhân chúng ta có thể có sự mong muốn gặp hiệp sĩ với những hành động nghĩa hiệp khi gặp sự chẳng lành, thân cô thế cô. Nhưng khi xã hội trông chờ vào hiệp sĩ như một phép màu, thì xã hội đó đã mất đi cái trật tự pháp lý cần phải có.
Thưa quý vị, giữa lúc xã hội trông chờ vào hiệp sĩ diệt cướp như phép màu, trong khi vẫn có những nhân viên công quyền thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm như vừa nêu, thì tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, blogger Quỳnh Xuân Long, thương binh loại 1/4, bày tỏ phẫn nộ cao độ, cũng như bao nhiêu dân quan mất nhà, mất đất khác trong khắp nước, trước hành động cướp đất rất là tích cực, bài bản của các quan chức công an địa phương. Qua lời tố cáo nhắn gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng những cơ quan chức năng liên quan chuyện các quan chức địa phương sử dụng côn đồ hành hung bức hại người dân, cùng nhau bao che, dối trá, phi tang trong việc phá hủy tài sản, nhà ở, chiếm đất xây nhà trái phép. Blogger Quỳnh Xuân Long cáo giác.
Người nông dân như tôi, khi bị nhóm lưu manh đỏ thực chất là chính quyền tước đoạt một cách trái luật và trắng trợn ngay trên mảnh đất của mình, có nhà đang ở, đề nghị áp dụng hình thức xử lý thích đáng đối với người tố cáo đã không còn làm công vụ, đó là hành vi phá phách cướp bóc như là một lũ giang hồ. Khác chăng, đây là một lũ giang hồ được khoác cái áo công vụ để dễ dàng hù dọa để cướp đất mà thôi. Đề nghị khởi tố bị can với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái việc, trái đạo, trái luật, hủy hoại tài sản của công dân, sử dụng xã hội đen để chấn áp dân, cướp phá tài sản của dân, coi thường dân, vu khống dân, gây hậu quả xấu về kinh tế và chính trị đặc biệt nghiêm trọng. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo, xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Tôi cam đoan những lời nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có cố tình tố cáo sai. Người tố cáo Huỳnh Xuân Long.
Qua bài Ai đang cầm đầu dây thòng lọng, blogger Đào Tuấn đề cập tới tình trạng khi chính quyền khắp nơi phải dùng đến chuyên chính vô sản để thu hồi đất dù gọi là đã bồi thường cho dân, thì việc đó chỉ càng phản ánh sâu sắc hơn tính chất của việc tước đoạt. Sau khi lưu ý về sự chênh lệch kỷ lục giữa giá đất các nhà đầu tư bán ngoài thị trường với giá đền bù nếu có đền bù khi thu hồi đất của dân mà theo Quốc hội là 35 lần, trong khi Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cho biết chênh lệch gấp 175 lần. Nhà văn Đào Tuấn nhận xét.
Khi các nhà làm luật ngồi lại với cộng đồng doanh nghiệp để tìm cách tháo các nút thắt của luật đất đai, sự chênh lệch khủng khiếp này đã được nói ra lời, và từ dùng nguyên văn là tâm lý bị tước đoạt. Đúng hơn thì họ phải bỏ đi hai chữ tâm lý, bởi sự chênh lệch giá đang phản ánh hiện trạng người dân bị tước đoạt. Mỗi khi đất đai, từ loại do ông bà tổ tiên để lại, cho đến ruộng vườn, ao hồ, đầm phá, trót lọt vào mắt xanh của nhà đầu tư nào đó. Dương Nội là một điển hình, Văn Giang là một điển hình, và Vũ Bản cũng là một điển hình khác. Liệu có thể gọi khác đi khi bản chất câu chuyện là những người dân thấp cổ bé họng, có tài sản, dù chỉ là quyền sử dụng đất, đang bị buộc phải bán với giá do người mua ấn định, thông qua cái gọi là khung giá mà nhà nước ban hành. Và khi dân chúng phải đối mặt với cửa quan cũng là chuyện vô phúc đáo tụng đình, chuyện con dung xéo lắm cũng hoằng.
Thưa quý vị, có một diễn biến quan trọng diễn ra hai tuần qua tại Hà Nội trong vòng bí mật mà lẽ ra phải công khai minh bạch với công chúng là hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11. Theo nhận định của các chuyên gia và cư dân mạng, thì sóng gió dù thế nào đi nữa cũng khó nhấn chìm được chức thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng trong lúc này, mà chỉ tùng xẻo ít nhiều quyền lực và vẫy cánh của ông ta mà thôi. Hai, nói theo lời tác giả Phạm Nhật Bình qua bài Hội nghị Trung ương để bàn chuyện cá lòng tông, thì sau cùng, nỗ lực chính yếu tại Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản lần này vẫn chỉ là chuyện hiệp thương chia lại quyền và lợi giữa tập thể các quan chức thượng tầng của Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. những tranh cãi nảy lửa suốt hai tuần này sẽ chẳng giúp gì cho nền kinh tế đang tiếp tục tụt dốc, doanh nghiệp đóng cửa hàng loạt, vật giá leo thang và cảnh sống ngày càng thêm cùng cực của mọi tầng lớp người dân. Vẫn theo tác giả, thì có hai luận điểm được đa số đồng ý về thực chất của hội nghị ấy, đó là:
thứ nhất là việc khẩn cấp triệu tập hội nghị trung ương dài đằng đẵng này là để tùng xẻo ông Nguyễn Tấn Dũng, sau khi đã mài xong con dao phê và tự phê tại Bộ Chính trị trong tháng 8 2012. Lý do phải cần đến hai tuần là vì phe đối thủ phải tùng xẻo trước các vòng ủy viên trung ương đảng còn bao quanh ông Dũng. Những ủy viên này hoặc là phải bỏ chủ chạy lấy người hoặc là bị chính thức cột vào một số tội trạng. Những tội trạng đó được dùng để sau cùng là kết tội một ông Dũng đứng chờ vơ. Luận điểm thứ hai được nhiều người hơn cho là lý do thật của hội nghị, đó là thực tế về tương quan lực lượng giữa các phe phái hiện nay. Mặc dù trong mấy năm gần đây những tập đoàn kinh tế và tổng công ty do ông Dũng nắm giữ đã đổ bể hàng loạt, nhưng mà với ưu thế của một người nắm giữ hầu hết quyền lực kinh tế và bộ máy công an, ông Dũng vẫn còn quá mạnh và có quá nhiều phương tiện để luồn lách, khỏa lấp, mua thời gian. Hiện nay không có ai hay nhóm quan chức nào, kể cả Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà có đủ sức mạnh có thể đè bẹp hẳn phe cánh của ông Dũng.
Tác giả cho rằng hai tuần hội nghị trung ương 6 ấy với 175 ủy viên là nỗ lực của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kết hợp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm lấy thịt đè ông Thủ tướng Dũng, sau khi phe Sang Trọng không thể đè bẹp ba Dũng trong 5 ngày họp Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên trước đó. Nhưng cho dù có thêm thịt như vậy, phe Chủ tịch nước, Tổng Bí thư này cũng chỉ có thể đạt mức hiệp thương ở thế mạnh mà thôi. Sao cho những bộ chủ chốt như Ngoại giao, Quốc phòng và cả Công an sẽ trực thuộc Phủ Chủ tịch nước? Sao cho các lĩnh vực kinh tế quan trọng như dầu khí, xây dựng, ngân hàng lọt vào tầm tay của phe Sang Trọng? Sao cho các tập đoàn sân sau của giới lãnh đạo chớp bu phải chia chác lại? Dù cơn đấu đá chia sân ở Hà Nội có như thế nào đi chăng nữa, tác giả Phạm Nhật Bình cũng không quên báo động rằng rõ ràng giới lãnh đạo Việt Nam chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện bảo vệ đất nước, mặc dù Trung Quốc đang xâm lược Việt Nam trên nhiều lĩnh vực từng ngày từng giờ, ngay trên mặt truyền thông văn hóa, ngay trong các ngõ ngách kinh tế hàng ngày và ngay trên đất liền, chứ không chỉ ngoài biển đảo xa xôi.
Quay sang thời sự Đông Nam Á, thưa quý vị, cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 với viễn ảnh hứa hẹn về tự do mậu dịch, đầu tư, hợp tác, phát triển bền vững, hầu như không nhắc tới nhân quyền, dù đã có sự hiện diện của AICHA, Ủy ban Nhân quyền Liên Quốc gia ASEAN từ năm 2009. Đó là ý kiến của giới chuyên gia nhân quyền tại Đại học Mahidol, hiện là một trong 10 thành viên của AICHA, trong bài phỏng vấn do Thanh Trúc thực hiện sau đây.
Trong các nghị trình thảo luận và vận động đang được xúc tiến ráo riết để tiến tới AEC Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015, người ta chỉ thấy những viễn ảnh hứa hẹn về tự do mậu dịch, đầu tư xuyên quốc gia, thông thương giữa các nước, một ASEAN thịnh vượng và phát triển bền vững trong tương lai, vân vân. Thế nhưng, vấn đề nhân quyền hầu như không được nhắc tới và không được nhớ đến.
If you look at the ASEAN economic blueprints, there is no actually mentioned about human rights.
Theo nhận định của tiến sĩ Siprapa Pecharamesri, giám đốc Viện Nhân văn và Hòa bình tại Đại học Mahidol, hiện là thành viên Thái Lan trong Ủy ban Nhân quyền Liên Quốc gia ASEAN, hợp tác và phát triển kinh tế là mục tiêu chính của AEC 2015. Còn cải thiện hay phát triển quyền con người chừng như chỉ là thứ yếu.
If you ask me whether or not economic development...
Nếu hỏi phát triển kinh tế đóng góp được gì vào sự thăng tiến quyền con người, đặc biệt là quyền xã hội, thì câu trả lời là có, nhưng tùy thuộc vào chính sách phát triển theo chiều hướng nào. Nghĩa là chính sách phát triển kinh tế đó có tạo điều kiện thuận lợi và có đồng bộ với sự phát triển về quyền con người hay không?
Đây cũng là vấn đề mà những thành viên khác trong AICHA, tiến sĩ Siprapa nói tiếp, từng mạnh mẽ đề cập đến trên các diễn đàn AEC giữa hội nghị các cấp bộ trưởng ASEAN vừa qua. Trả lời câu hỏi trong 3 năm qua, Ủy ban Nhân quyền Liên Quốc gia ASEAN đã đóng góp thế nào để thăng tiến quyền con người trong khu vực? Người dân các nước ASEAN được hưởng phúc lợi gì từ sự hiện diện và công việc của AICHA? tiến sĩ Siprata Pechara Mesri cho rằng sự hiện diện của AICHA là một điều tích cực về mặt nhân quyền, không thể chối bỏ. Thế nhưng, mặt khác, bà nhấn mạnh, cải thiện, nâng cao khả năng tiếp cận, tìm cách thay đổi quy luật ràng buộc là những điều AICHA cần thực hiện nếu muốn định chế hoạt động một cách hữu hiệu hơn.
So far, the commission could not receive any complaint.
Cho tới lúc này thì AICHR không thể nhận những báo cáo vi phạm nhân quyền xảy ra ở bất cứ quốc gia nào. Và nếu một ngày nào đó sự sửa đổi cho phép AICHR quyền được điều tra về những hành động chà đạp quyền con người, thì lúc đó người dân của mỗi nước mới gọi là được hưởng lợi từ sự hiện hữu của sự hoạt động Ủy ban Nhân quyền Liên quốc gia ASEAN.
Asia is the only region in the world.
Có thể nói châu Á là khu vực duy nhất trên thế giới vốn từ khởi nguyên không có một cơ chế căn bản về nhân quyền. ASEAN là tổ chức vùng duy nhất trong châu Á có được một Ủy ban Nhân quyền Liên quốc gia. Tôi nghĩ đó không chỉ là biểu tượng mà là một thực thể tốt đẹp hầu bảo vệ nhân quyền cho người dân các nước ASEAN.
Theo phân tích của tiến sĩ Siprata Pechara Mesri, mỗi quốc gia ASEAN có tình trạng nhân quyền, mức độ nhân quyền và hồ sơ nhân quyền khác nhau.
Thứ nhất, một số nước có tự do, đặc biệt quyền tự do phát biểu, hơn các nước khác, chẳng hạn người dân Thái với quyền tự do ngôn luận và một nền kinh tế thông thoáng. Không kể một số điều luật có tính cách cấm đoán.
I may not comment on the level of freedoms in...
Tôi không dám bình luận về mức độ tự do ở các nước khác vì e rằng không khách quan. Chỉ có thể nói tự do ở một số nước này có phần nhiều hơn và cao hơn, trong lúc ở một số nước khác thì tình trạng thấp hơn và tệ hơn.
The second point, in fact, in ASEAN, there is a kind of what we call...
Điểm thứ nhì, quy định không can thiệp vào nội tình nước khác được ghi trong văn bản của ASEAN từ ngày thành lập, được nhắc đi nhắc lại và trở thành luật của ASEAN.
My third point, whether or not the principle of non-interference.
Điểm thứ ba, nếu được hỏi quy định không can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác có giúp cải thiện nhân quyền trong quốc gia đó hay không, thì câu trả lời của tôi là không. Bản thân tôi từng nhiều lần chỉ trích quy định bất can thiệp này và tôi từng nhiều lần phát biểu rằng nhân quyền không phải là vấn đề nội bộ của một nước, mà là quyền đương nhiên, phổ cập và căn bản của tất cả mọi người trên trái đất này.
When, for example, if I comment on similar situation in another country.
Vì thế tôi phê bình tình trạng nhân quyền của một quốc gia có nghĩa là tôi đang thực thi trách nhiệm của tôi là một con người. Nhưng nếu giả dụ bây giờ tôi lên tiếng về hồ sơ tồi tệ của một nước trong khối chẳng hạn, thì lập tức phản ứng là đại diện Thái Lan trong Ủy ban Nhân quyền Liên quốc gia ASEAN đang động chạm, đang can thiệp vào chuyện nội bộ của nước đó. Đấy là chuyện xảy ra trong ASEAN cho đến lúc này, và người ta có lý khi nghĩ rằng quy định bất can thiệp đã thành văn kia chính là trở ngại lớn nhất khiến cho người dân khu vực ASEAN không hưởng được điều gì lợi ích từ Ủy ban Nhân quyền Liên quốc gia mà đáng lẽ họ phải được hưởng.
Từ lúc thành lập năm 2009, Ủy ban Nhân quyền Liên quốc gia ASEAN nhiều lần bị các tổ chức ngoài chính phủ đặt vấn đề về thực quyền và phạm vi hoạt động. Ba tổ chức ngoài chính phủ có tầm vóc quốc tế và thường lên tiếng gắt gao nhất là Diễn đàn Châu Á của Thái Lan, Mạng lưới Nhân quyền cho Di dân Châu Á-Thái Bình Dương của Malaysia, Hiệp hội Nhân quyền và Phát triển của Campuchia. Giám đốc Asia Forum Diễn đàn Châu Á ở Thái Lan, ông Yap Sui Sang, cho rằng AICHA được dựng lên để làm gì chứ không có thực quyền và không thể cải thiện được tình trạng nhân quyền đã và đang bị vi phạm ở Thái Lan hoặc hồ sơ nhân quyền tồi tệ của một số nước khác trong khu vực ASEAN. Đáp trả lại chỉ trích này, tiến sĩ Siprata Pechara Mesri nhận xét.
In Article 4 of AICHA, that AICHA doesn't have power to investigate.
Khoảng 4 trong văn bản hình thành cho thấy là AICHA không có quyền mở một cuộc điều tra. Đó cũng là điều tôi từng nêu ra trước đây, là tại sao tới giờ này mà ASEAN vẫn không chịu cải đổi quy định về chuyện điều tra những trường hợp quyền con người bị vi phạm. Đáng buồn là bởi vì nguyên nhân của nó là quy định bất can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác mà tôi đã đề cập ở trên.
Of course, you know, personally, I would love to see AICHA.
Đương nhiên, cá nhân tôi rất mong được nhìn thấy quy định bất can thiệp được tu chính để Ủy ban Nhân quyền Liên quốc gia ASEAN có được cái quyền lực mong mỏi ấy. Quyền được điều tra một khi có trường hợp nhân quyền bị vi phạm, bị chà đạp. Có vậy mới dẫn đến chuyện cải thiện nhân quyền cho ASEAN nói chung và người dân từng nước ASEAN nói riêng.
Tóm lại, đối với tiến sĩ Siprapa Petralamesri của Viện Nghiên cứu Nhân văn và Hòa bình Đại học Mahidol, đại diện Thái Lan trong Ủy ban Nhân quyền Liên quốc gia ASEAN, cũng như đối với các thành viên từ các nước khác trong ủy ban mà có một số vị là chuyên gia về xã hội, về con người cũng như về các tổ chức ngoài chính phủ. AEC, Cộng đồng Kinh tế ASEAN, là một viễn ảnh tốt đẹp và sẽ tốt đẹp hơn nữa nếu nhân quyền được chú trọng.
Phát triển kinh tế và thăng tiến nhân quyền tay trong tay và sánh bước cùng nhau.
Bởi đến lúc này, nhiều người vẫn tin rằng phát triển kinh tế trước đương nhiên dọn đường cho sự phát triển về quyền con người tiếp sau. Tiến sĩ Siprapa không đồng ý với quan điểm này, bởi kinh tế và nhân quyền không thể và không nên là hai tiến trình riêng rẽ, trái lại phải bổ sung, phải hỗ trợ cho nhau. Đó là giá trị nhân bản của AEC, Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015. Tiến sĩ Siprapa Petralamesri kết luận.
Thưa quý vị, cựu quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk đã qua đời vào ngày 15 tháng 10 ở Bắc Kinh, hưởng thọ 90 tuổi. Từ Phnom Penh, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình sau đây.
Sáng ngày 15 tháng 10, quốc vương Norodom Sihamoni và Thủ tướng Hun Sen đã bay tới Trung Quốc để đưa thi thể cựu quốc vương Norodom Sihanouk về Campuchia an táng theo truyền thống. Dự kiến thi thể ông Sihanouk sẽ đưa về Campuchia vào ngày 17 tháng 10 năm 2012. Hoàng tử Sisawat Thomikao cho biết, cựu quốc vương Norodom Sihanouk đã qua đời tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông qua đời do bệnh tim. Hoàng tử Sisawat Thomikao nhấn mạnh rằng đây là sự mất mát lớn đối với Campuchia. Cựu quốc vương là một vị vua tuyệt vời mà tất cả người dân tôn trọng và yêu quý. Còn hoàng tử Sisawat Srayrat phát biểu. Đấy, sự qua đời của cựu quốc vương là một sự mất mát không chỉ riêng của gia đình vọng gia, nhưng đối với tất cả người dân Campuchia. Ông là vị vua tuyệt vời, đáng kính yêu đối với gia đình vọng gia, nhân dân Campuchia và những bạn bè quốc tế. Cựu quốc vương Norodom Sihanouk sinh ngày 31 tháng 10 năm 1922. Từ năm 1930 đến năm 1940, ông học tiểu học tại trường Pháp ở Phnom Penh, học trung học tại trường Pháp tại Sài Gòn. Năm 1946 và năm 1948, ông học tại trường binh bị Selmua, Pháp. Sau khi vua Sisawat Monivong, ông ngoại của ông mất vào ngày 23 tháng 4 năm 1941, hội đồng tôn vương đưa ông Sihanouk lên ngôi. Quốc vương Sihanouk lên ngôi ngày 28 tháng 10 năm 1941 khi 19 tuổi. Ông giành được độc lập cho Campuchia từ thuộc địa Pháp năm 1953. Ông thoái vị lần đầu theo mong muốn của cha ông Norodom Suramorut để theo đuổi sự nghiệp chính trị vào ngày 2 tháng 3 năm 1955. Năm 1960, sau khi bố ông mất, ông lại được bầu làm chủ tịch nhà nước nhưng với danh vị vọng thân. Khi chiến tranh Việt Nam xảy ra ác liệt, ông được người ta biết đến có chủ trương Campuchia trung lập, đứng ngoài cuộc chiến, cùng đồng thời đứng về phía Trung Quốc và Hoa Kỳ. Năm 1970, ông bị phế trúc trong một cuộc lật đổ do Lenin tiến hành và được Hoa Kỳ hậu thuẫn. Sau cuộc đảo chính, ông sống lưu vong ở Bắc Kinh và kêu gọi nhân dân Campuchia lật đổ chính phủ Lenin. Ông Sihanouk lên ngôi lần hai vào ngày 2 tháng 9 năm 1993. Sau đó ông thoái vị lần hai vào ngày 7 tháng 10 năm 2004. Ông Sihanouk qua đời vì bệnh tim tại một bệnh viện ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 15 tháng 10 năm 2012 theo giờ địa phương. Ông Nguyễn Văn Định, người Việt kiều sống tại Campuchia nhận xét.
Nói chung là người dân Việt Nam, người dân Campuchia thì phải nói dân Việt Nam cũng vẫn thương tiếc chứ. Bởi vì quốc vương cũng có ông có điều kiện tạo điều kiện cho dân Việt Nam rồi cũng chia sẻ với dân Việt Nam rồi. Thì nói chung là cái quốc vương mất đi thì mình cũng thấy người Việt sống Campuchia mà cũng may phải nói là rất là nối tiếc, thương tiếc không chứ. Rồi sau vì quốc vương cũng có một sự đóng góp lớn tạo điều kiện cho dân Việt Nam sống ở đây. Rồi ông cũng chia sẻ với những khó khăn nữa. Cái cộng đồng chia sẻ về tình hữu nghị giữa hai đất nước rồi nói chung là mình cũng thương tiếc chứ. Rất riêng người ra đời thì đây cũng là một cái điều mà nói chung là nối tiếp cho cộng đồng người dân của ngày càng dân dân Campuchia cũng như là cái dân tộc mà sống ở đất nước Campuchia. Thì vậy là cái duyên mà quý vị đã ngày xưa đã tạo đất nước Campuchia, tạo sự hòa bình, tạo sự ổn định cho đất nước, rồi tạo điều kiện cho đất nước thì ngày càng phát triển, dù chế độ nào nhưng đất duyên vẫn là một người có cái điều kiện mà đất duyên vẫn là một người đứng ra để tạo cái hàng giáo những cái chuyện gì của đất nước để tạo hòa bình cho nhân dân á. Các dương một nước mất đi là hai năm sáu tháng, những người làm việc tốt rồi tạo điều kiện cho đất nước hòa bình, ổn định và phát triển, dù là ở gia nhỏ nào cũng là con sự đóng góp của đất duyên các người.
Còn vị sứ sải Khmer Krom tên Thạch Văn Bình đến từ Sóc Trăng phát biểu.
Đối với cái quá trình xây dựng đất nước của Đức Phúc Dương Sihanouk á, thì nói chung là kể cả dân tộc Khmer, Khmer Krom và là Khmer trên này là người dân là đủ thành phần là đã được tôn vinh thờ phượng Đức Phúc Dương Sihanouk là 100%, nghĩa là đã tôn kính thờ phượng như là một cái vị thiên thần để đáp ứng lại cái cuộc sống cho một người dân tộc Khmer Campuchia đó, thì họ đã hưởng được một cái nền tự do độc lập và sống ở trong cái toàn diện hạnh phúc.
Vâng, sư có nhận xét gì về sự qua đời của cựu quốc vương Norodom Sihanouk?
Thưa anh Quốc Việt, đây là một cái cảm tưởng rất là sâu sắc đối với người dân tộc Campuchia, cũng như riêng bản thân tôi thì rất là thương tiếc, là vô cùng. Kể khi mà nhận được tin Đức Phúc Vương Sihanouk đã diêm tịch vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 15 tháng 10 năm 2012, đối với người dân tộc Campuchia rất là thương tiếc. Đối với các vị vua, kể cả từ Chichetha thứ hai cho đến ông Đức Quốc Dương Sihanouk, thì chúng tôi chỉ nhận thấy là Đức Quốc Dương Sihanouk là một người đáng tôn trọng, đáng kính cẩn và thật là đáng thương tiếc, là không sao kể nổi những cái nỗi là đau buồn của người dân tộc Campuchia nói chung và bản thân tôi nói riêng.
Cựu quốc vương Norodom Sihanouk đã được yêu mến và kính trọng tại Campuchia nói chung, nói riêng đối với người Khmer Krom đang sống ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Ảnh của ông được chính phủ Campuchia treo ở nhiều nơi công cộng thuộc thủ đô Phnom Penh và trong nhiều gia đình. Trong thông điệp được Bộ Hoàng cung công bố ngày 6 tháng 1 năm 2012, cựu quốc vương thể hiện nguyện vọng muốn được hỏa táng theo truyền thống dân tộc Khmer sau khi mất. Ông muốn được giữ cho trong bình đựng di cốt làm bằng vàng hay bình đựng di cốt bình thường giữ ở bên trong cung điện hoàng gia. Cựu quốc vương Norodom Sihanouk trở thành Thái Thượng Hoàng để nhường ngôi cho quốc vương Norodom Sihamoni vào ngày 7 tháng 10 năm 2004. Ông là con trai của cựu quốc vương Norodom Suramorit và hoàng hậu Sisowat Kosama. Sách kỷ lục Guinness đã đưa ông Sihanouk vào danh sách các chính khách giữ nhiều chức vụ nhất, bao gồm hai lần làm vua, hai lần thái tử, hai lần làm chủ tịch nước, hai lần làm thủ tướng và một lần quốc trưởng Campuchia cùng nhiều chức vụ khác. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây là một câu chuyện hàng tuần.
Quý vị thân ái chào đón quý thính giả đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Thưa quý vị, trong cuộc sống luôn có sự nhầm lẫn, nhưng có những nhầm lẫn trong văn chương khiến người ta phải cười ra nước mắt. Đó là câu chuyện về những bài văn lạ mà Quỳnh Chi chia sẻ sau đây. Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông trấn vũ, canh gà thọ xương. Mịt mù khói tỏa ngàn sương, nhịp dày yên bái, mặt gương tây hồ. Bốn câu ca dao như một bức tranh thủy mạc, từ lâu tưởng như đã trở nên quá quen thuộc với người Việt Nam, đến nỗi ít ai ngờ rằng sẽ có người hiểu sai về ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, nếu thấy có những học sinh hiểu lầm rằng tiếng chuông trấn vũ là nét đẹp tôn trọng thờ kính tổ tiên và canh gà thọ xương là một món ăn Việt Nam, thì chắc nhiều người phải thay đổi suy nghĩ của mình. Câu chuyện bắt đầu từ việc một học sinh lớp 7A10 trường trung học cơ sở Lomonosov tại Hà Nội nói về bốn câu ca dao vừa được cô giáo dạy trên lớp và nài nỉ bố mẹ cho ăn món canh gà thọ xương, như trong câu ca dao đề cập. Vị phụ huynh tối sầm mặt khi đọc bài cảm nhận văn học về bốn câu ca dao trên của cô bé, trong đó cô trò nhỏ cho rằng canh gà thọ xương là món ăn đặc sản của Việt Nam. Và vị phụ huynh càng bối rối hơn khi thấy cô giáo cho điểm 8 cộng dưới bài cảm nhận mà không sửa lỗi này. Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh, giáo viên dạy văn trường Lomonosov, chia sẻ.
Khó cái khả năng, vì thực ra bây giờ thực ra đến rất là bình thường, dân trí bình thường. Cái đấy mình nghĩ là chắc là chả thể sai được.
Tuy nhiên, không phải ai cũng tỏ vẻ thông cảm như vị giáo viên trên. Câu chuyện trở nên trầm trọng hơn khi vị phụ huynh kiểm tra và biết được rằng một số học sinh khác cùng lớp cũng có cách hiểu tương tự và cho rằng cô giáo đã dạy như thế. Sự việc đã thu hút dư luận cả nước khi báo chí vào cuộc. Hầu hết các ý kiến đăng trên các tờ báo mạng bày tỏ sự bàng hoàng, bức xúc, chỉ trích cách dạy thiếu kiến thức, kinh nghiệm và đạo đức của giáo viên. Một phụ huynh viết bình luận trên VN Express như sau.
Nhầm lẫn chỉ là ngụy biện, cần kiểm tra bằng cấp và quá trình học tập của giáo viên này. Cả một thế hệ sau đi sai lệch chỉ vì giáo viên như thế.
Tiến sĩ Lê Tiến Dũng, hiệu trưởng trường Lomonosov cũng không giấu được bối rối khi chia sẻ với đài RFA về việc cụm từ canh gà thọ xương đang được một số học sinh trường của ông hiểu lầm là món ăn.
Ai cũng có thể trả lời được ngay tắt lự, hiểu như thế là sai quá là sai chứ ạ. Tô ca dao đó là ca dao quá nổi tiếng. Đấy, cái từ đồng âm khác nghĩa mà con trẻ lại hiểu như thế mà cô giáo là bỏ qua thì là cái sự cố đáng trách. Cái việc xảy ra là cái gây sửng sốt rất là lớn đối với tôi cũng như là mọi người xung quanh khi mà biết được cái sự việc như vậy. Và tôi không thể hình dung được là một người giáo viên, mặc dù là còn trẻ mới vào nghề được gần 2 năm, mà lại bỏ qua, nếu như gọi là đơn giản là bỏ qua một cái quy trình khi mà đánh giá về cái nhận thức của học sinh hoàn toàn sai như vậy, mà lại được cô giáo chấm điểm là 8, như báo chí phản ảnh như vậy, thì chúng tôi sẽ làm rõ hơn trong cái cuộc họp.
Để trấn an dư luận, nhà trường giải thích rằng đây là một lỗi sư phạm, ý muốn nói đến sự sơ suất trong giảng dạy, không phải do giáo viên hiểu sai về câu ca dao. Ban giám hiệu nhà trường Lomonosov cho biết, cô giáo phụ trách giảng dạy và chấm điểm cho các em đã tốt nghiệp khoa văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội, loại giỏi, và vừa hoàn thành luận văn thạc sĩ với điểm số 10 trên 10. Và còn cho biết, sau khi sự việc xảy ra, vị giáo viên này đã nộp đơn xin nghỉ việc. Tuy nhiên, xem ra đó chỉ là một kết thúc tạm thời cho trường Lomonosov. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên giáo viên, phụ huynh và học sinh chứng kiến một câu chuyện bất ngờ về một bài văn lạ. Gọi là bài văn lạ bởi vì người ta cũng không biết dùng từ nào khác hơn cho những bài văn này. Trong vài năm trở lại đây, báo chí thỉnh thoảng lại đăng những bài cảm nhận văn học của học sinh hoặc những bài viết về lịch sử, mà khi đọc chỉ biết dở khóc dở cười vì sự sai sót nghiêm trọng về kiến thức. Sau mỗi kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc thi tuyển sinh đại học, thì báo chí lại trình làng những bài văn cười ra nước mắt với điểm số 0 tròn chỉnh. Trong đó, đa phần học sinh mắc lỗi nhầm lẫn giữa các nhân vật trong các câu chuyện khác nhau, nhầm lẫn tiểu sử giữa các tác giả và có cách dùng từ, liên tưởng rất ngây ngô. Đã có những bài viết nhầm lẫn giữa nhà văn Tô Hoài và nhà thơ Tố Hữu khi cho rằng
Tô Hoài là một trong những cây bút văn xuôi hay nhất nền thơ ca Việt Nam hiện đại. Thơ Tố Hữu trữ tình, lãng mạn, luôn nói về những số phận đau thương của con người và lên án sự bất công của các thế mạnh đã đem đến cho con người.
Hoặc những bài viết nhầm lẫn giữa nhân vật A Phủ và A Sử.
Tại sao Mỹ phải lấy A Phủ? A Phủ là một thằng nhà giàu độc ác, tượng trưng cho bọn thực dân dã man. Chúng nó thực sự đàn áp nhân dân ta, dìm nhân dân ta trong bể máu.
Tháng 5 vừa qua, báo chí lại phải lắc đầu với một bài văn có cách dùng từ ngữ không phù hợp trong đoạn phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ Nhặt của Kim Lân như sau.
Quần áo của cô gái này rách tả tơi như tổ đĩa, thân hình gầy còm, ốm yếu đến mức chỉ có da bọc xương. Khuôn mặt thì kỳ sọp như hình lưỡi cài. Nhìn cô, chúng ta chỉ có thể thấy được hai con mắt. Dáng người vẻ đẹp của thị cũng tương đương vẻ đẹp của vợ Chí Phèo. Có lẽ thị là hình tượng của một con ma đói năm 1945.
Gần đây nhất, những người làm giáo dục lại một lần nữa đau đầu vì bài văn lạ về nhân vật Thánh Giống, nguyên văn như sau.
Wow, thậm chí ông còn dùng cả bụi tre làm vũ khí. Xong xuôi thì thay vì ở lại để nhận huân chương và được tôn vinh anh hùng, ông lại vội vã bay ngay lên trời, để lại một loạt fan và người hâm mộ ngơ ngác. Chắc là ông tuy thành người lớn đột ngột, vì hoàn cảnh vậy thôi, chứ tuổi vẫn trẻ con nên dễ mắc cỡ trước đám đông. Hoặc có thể ông ấy khiêm tốn và không mắc bệnh thành tích như người lớn bây giờ. Em hâm mộ ông. À, anh ấy lắm. Mà sao trẻ thế, họ lại cứ bắt gọi là ông nhỉ? Ôi, anh giống thật manly, thật cool, thần tượng của em.
Đó là một số trích đoạn của các bài phân tích văn học, tưởng chừng như chỉ là câu chuyện hài, tưởng tượng mà người ta đặt ra trong lúc trà dư tửu hậu, như nhân vật dân gian Bác Ba Phi vẫn làm. Nhưng thực tế đó lại là những bài văn lạ, được lọc lại từ các cuộc thi văn học gần nhất, khiến cho những nhà giáo có tâm với nghề, nhiều lúc phải lắc đầu. Nhà giáo Phạm Toàn, giáo viên dạy ngữ văn lâu năm, chia sẻ từ Hà Nội.
Cái canh gà Thọ Sơn này đấy là từ cách đây 30 năm đã nhầm rồi. Nhầm tức là canh gà là canh miến gà đấy. Ở những ngõ Thọ Sơn ở chỗ gần nhà thờ lớn đấy. Tức là này, để nói là này là cái việc học lịch sử và học văn học đấy ở Việt Nam đấy. Nó lỗ mỗ.
Nhà giáo Phạm Toàn còn chia sẻ thêm rằng, thay đổi cách học văn cho trẻ là một trong những cách giúp học sinh tiếp cận với môn văn một cách dễ dàng.
Điều chỉnh ra nó phải đi vào tình cảm, tức là nhiệm vụ của học văn không phải là để học về đạo đức, không phải là để học về yêu nước, không phải là để tán về những câu văn hay theo ý của thầy, mà nhiệm vụ của việc học văn là học một cái mẫu, làm ra một cái cách biểu đạt ẩn dụ tình cảm của mình. Thế thì vậy thì cái tiếng chuông trấn vũ canh gà Thọ Sương đấy, thì cô giáo phải dạy cho nó cái canh gà là cái trống canh và lúc gà gáy.
Vâng.
Thế thì vậy lúc này các em sẽ phải nhắm mắt lại tưởng tượng khi tiếng gà gáy ấy thì trong thành phố nó im lặng và có cái tiếng động gì nữa nổi lên. Tức là phải dạy cho nó tưởng tượng, chứ không phải là dạy cho nó học thuộc những chữ ấy.
Câu chuyện về câu ca dao canh gà Thọ Sương ở trường Lomonosov dường như được dừng lại khi nhà trường tổ chức một buổi họp với các giáo viên tổ văn và cô giáo phụ trách giải thích tình huống là do lỗi nghiệp vụ sư phạm, không phải là lỗi về nhận thức như dư luận phản ánh. Vị giáo viên từng là học sinh giỏi văn cũng đệ đơn xin nghỉ việc vì sự cố lẽ ra không đáng có này. Hiện tại, các học sinh trường Lomonosov lập Facebook kêu gọi vị giáo viên trở lại làm việc. Câu chuyện tạm kết thúc với sự lắng dịu của dư luận. Tuy nhiên, kết thúc câu chuyện ở trường Lomonosov có lẽ không phải là cái được quan tâm nhiều nhất, mà đó là câu hỏi, liệu đó có phải là một dấu chấm hết cho những bài văn lạ? Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu chuyện hàng tuần. Mời quý vị đóng góp ý kiến và chia sẻ câu chuyện của mình với Quỳnh Chi tại email quỳnhchi@rfa.org, hoặc quý vị cũng có thể kết nối với Quỳnh Chi trên Facebook và Twitter. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối nay từ 9 giờ tới 10 giờ giờ Việt Nam trên dải sóng ngắn 19-25-49m và sóng trung bình 1503 kHz. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều tiết mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Còn chút gì để nhớ, thơ Vũ Hữu Định, Phạm Duy phổ nhạc qua tiếng hát Elvis Phương. Kính chúc quý vị một ngày thuận lợi.
Phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh, trời thấp thật nhiều. anh khách lạ đi lên đi xuống. May mà có em đời còn dễ thương. Em Pleiku mà đỏ môi hồng ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông, nên tóc em ướt và mắt em ướt, nên em mềm như mây chiều trong phố núi cao, phố núi trời gần, phố xa không xa nên phố tình thân. Đi dăm phút đã về chốn cũ, một buổi chiều nao lòng bỗng bâng khuâng. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm mai xa lạc trên đồn biên giới. Còn một chút gì để nhớ để
been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Cafe, Channel 2.